南无本师释迦牟尼佛，共同体佛子更沙分门，共同体当律者分门。giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta sinh hoạt tới tới kỳ thứ 119, kỳ thứ 119 trong cái kỳ 119 trong cái bài thơ Vô Sắc Giới. Cái bài thơ nói về vô sắc giới ở trong cái tập 4 của những quyển sách nhỏ ngón tay chỉ trăng. Và hiện giờ là 4 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Tân Mão. Tôi nghĩ rằng là trong số Phật tử cũng như tăng ni trẻ còn nhớ về vấn đề tam giới, thì hình như là tôi có nói một lần, hai lần, ba lần chứ không phải ít đâu. Tôi nói trong cái tập như Quyển Thiền Sư cũng có, rồi những cái tập ngón tay chỉ trăng này cũng bàn bạc rải rác cũng có nói. Và bây giờ hôm nay chúng ta lại nói riêng về vô sắc giới. Còn khi mà nói những lần trước, những lần qua nói đó, thì là nói cả tam giới, nhưng mà lần này thì mình nói về vô sắc giới ở trong tam giới. Mình để ý nhiều hơn về vô sắc giới. Cái đề tài này nó rất là quan trọng đối với người đệ tử Phật, bởi vì Đức Phật dạy một câu tổng quát cho tất cả mọi người, không luận là Âu Á Úc Mỹ Phi, không luận là những người nào trong năm châu, mà chúng ta chưa ra được cái phạm vi sự tác động hoành hành của tam giới thì không bao giờ có an lạc, không bao giờ có hạnh phúc. Đương nhiên là không bao giờ có cực lạc và niết bàn rồi. Đó là cái lời dạy của Đức Phật, là mà nói rất rõ là ở trong cái kinh Pháp Hoa về cái phẩm thí dụ. Phẩm thí dụ, cái đầu đề là phẩm thí dụ, nhưng mà lấy tam giới để mà thí dụ. Đức Phật dạy rằng là tam giới vô an, du như quả trạch. Bất cứ ai là con người ở trong năm châu, trong bốn biển, không luận là Âu Á Úc Mỹ Phi, bởi vì trong Âu Á Úc Mỹ Phi thì nó còn bao nhiêu ngàn giống dân tộc nữa cơ, chứ không phải là chỉ có năm cái màu da, năm cái chủng tộc. Màu da thì gần như có năm ha. Rồi đất đai thổ địa dư thì chia là năm châu, gọi là bốn biển năm châu. Nhưng mà trong cái bốn biển năm châu, trong cái Âu Á Úc Mỹ Phi đó, nó còn bao nhiêu ngàn dân tộc, bao nhiêu ngàn giống dân, bao nhiêu ngàn thứ tiếng mình chưa lường hết được. Mình nói hẹp là diện đất nước Việt Nam này, cái diện tích đất nước Việt Nam này nhỏ đó, so với nhiều nước. Vậy mà có hơn 50 giống dân tộc. Còn như nước Nga thì nó cả mấy trăm, nước Mỹ cũng vậy, nước Trung Quốc cũng vậy, nhiều dân tộc, nhiều thứ tiếng. Cho nên trong một nước kia chơi mà đâu phải một thứ tiếng đâu. Mỗi dân tộc một thứ tiếng, một cái ký hiệu để người ta truyền đạt với nhau mà mình gọi là ngôn ngữ. Thì Việt Nam mình đây là hơn 50 thứ, đều tổng quát là 50 chứ mà còn hơn, lâu lâu còn xuất hiện ra một cái giống dân tộc mới. Chẳng hạn như cái vùng đất Động Phong Nha đó, người ta phát hiện ra vùng đất mới. Cái thiên nhiên mới mà cả ngàn năm nay coi như người ta mới phát hiện ra. Thì trong cái vùng đất của Động Phong Nha đó thì người ta phát hiện ra có một giống dân tộc mới, có ít xịt người à, hình như không tới ngàn người nữa, mấy trăm người gì đó, mấy chục người gì đó nhớ không rõ, nhưng mà điều đại để là rất ít mà dân tộc này là mới phát hiện ra. Đó là đất nước Việt Nam không lớn nữa. Còn các nước lớn này, như Trung Quốc, như Ấn Độ, như nước Mỹ, như nước Nga, đất mênh mông bao la vậy đó, là bao nhiêu ngàn giống dân tộc cũng chưa ai biết hết đâu. Mà tất cả những người như vậy, theo kinh điển Phật, dưới cái nhãn quan của bậc đại giác ngộ, Đức Phật gọi đó là những người đó đều là ở trong tam giới hết. Mà tam giới thì vô an, còn ở trong cái phạm vi của tam giới, chịu sự chi phối, tương quan tác động giữa người và môi trường hoàn cảnh của tam giới, thì không bao giờ có an lạc, không có bao giờ có, không bao giờ có hạnh phúc. Cũng như cái chữ cực lạc và cái chữ niết bàn đó thì coi như không có hưởng được bao giờ. Dầu cực lạc niết bàn không có ở xa gì hết, mà những người ở trong tam giới là hoàn toàn không biết gì về cực lạc, cũng không biết gì về niết bàn. Cái đó là kinh điển Phật dạy như thế. Cho nên hôm nay chúng ta nghiên cứu về vô sắc giới ở trong tam giới. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng là bữa nay tôi có nói giỏi lắm đi nữa là cũng là vô sắc giới ở trong hữu vi pháp mà thôi. Bởi vì trong cái thời gian giới hạn như thế này, sức khỏe của con người như thế này và người nghe cũng chịu đựng cũng cỡ đó là đã là quá nhiều. Thì trong vòng nghĩa là từ 60 phút cho tới 7, 8, 9, 10 phút, tức là tiếng rưỡi đồng hồ đó, là nghe nó đã mệt rồi, nói đã hụt hơi, còn người nghe cũng đủ đuối sức, đủ mệt rồi. Cho nên cái thời gian như thế là mình nói về vô sắc giới, mà vô sắc giới trong cái bên cái mặt hữu vi mà mình nói cũng còn chưa hết, mình còn nói chưa hết, mình cống hiến chưa hết bên mặt hữu vi. Còn đạo Phật mà còn nói bên mặt vô vi của vô sắc giới nữa cơ. Thì trong cái thời lượng, cái thời gian mình nói về đây là thử trình bày vô sắc giới hữu vi thôi. Tuy nhiên là vấn đề này là không phải ai cũng mà bằng lòng nghe, và không phải là dễ nghe hết cho tất cả mọi người. Có người chịu nghe, có người nghe thấm thía và bằng lòng và có được sự lợi ích, nhưng mà cũng có người là nghe rồi là không nghe được, còn chướng lỗ tai, còn ghét bỏ nữa. Tôi cũng xin nói trước cái điều đó. Cho nên tất cả những cái lời nói của tôi mà tôi truyền đến cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, những gì tôi nói tôi biết mít lòng bao nhiêu người nữa cơ, và bao nhiêu phần người bằng lòng mà bao nhiêu số người không bằng lòng, và thậm chí có người nghĩa là bực bội giận dữ cỡ nào tôi cũng còn đã lường trước rồi. Người ta đốt bỏ cả sách, người ta cấm học trò đệ tử, người ta không cho nghe, cái điều đó tôi cũng đã lường trước được hết. Tuy nhiên là mình nói là mình phải nói vậy thôi. Ai có hàng thì giữa cái kinh tế thị trường trên thế giới mà, ai có hàng thì cứ đem ra trình bày. Còn những người khách hàng đó, người ta thích cái nào người ta chọn cái đấy, người ta mua. Còn cái nào mà nó gì đó hoặc nó đắt tiền quá thì không ai mua. Mình nói đắt tiền không ai mua hay là ta chê cũng không biết, cái chuyện đó không cần nói. Ví dụ như kim cương mà đem ra bán thì cái vùng mà đồng bào thượng của mình đây nhiều đó, bán họ không quý đâu. Người núi người ta đeo những cái đồ trang sức của ta bằng đồng được rồi, bằng đồng, bằng các cái thứ bình thường như hột chuỗi bằng cườm bóng bẩy rồi vậy đó. Đồ ta đeo bằng đồng, bằng thau nhôm rồi vậy mà ta trang trí ta cũng được, ta vừa lòng rồi. Còn cái kim cương mà thiệt là thật quý của thế giới yêu chuộng mắc tiền đó, chưa chắc gì đem vô đó bán người ta mua. Bởi vì đắt tiền mà lại cái cục nó nhỏ xíu, ta mua ta cần cái to cái lớn, ta trang trí. Đợi giờ có khi có người ta đeo cái hồng ngọc hay sapphire đó, cái cục nó bằng ngón tay cái vậy, bằng lóng tay cái vậy mà người ta cũng ta đeo vậy đó, ta trang trí vậy đó. Còn kim cương gì mà cái hộp có bằng trưng chiếc đũa, múc đũa vậy mà nhiều chục triệu quá. Người ta đâu có thích đâu, đâu phải người nào cũng thích cái đắt tiền và cái hộp nhỏ nhỏ vậy. Cho nên là mình nói thì cứ nói vậy thôi, ai thích cái nào thì mua cái đấy, thì chọn cái đấy. Cho nên là cái vô sắc giới này là cũng khó nghe. Vô sắc giới là một ở trong tam giới. Kính thưa Thầy, vô sắc giới là chi? Vô sắc giới là chi? Hôm nay nói đặc biệt về vô sắc giới thôi. Hãy nghe kỹ lời Như Lai chỉ rõ. Chữ vô sắc tự có nghĩa là không gì rỗng, là không gì là rỗng suốt. Cõi hư vô không âm, không mụ, không đấng, cũng không thành. Đây, cái này là cái khó nghe đó. Định nghĩa chữ vô sắc. Vô sắc tự nó có nghĩa là không có gì, là gọi là cõi. Chứ kỳ thật đó là cái mặt trống rỗng của sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng là cái mặt có, Còn vô sắc giới là cái mặt trống rỗng, là cái mặt không. À, để ý cái đó đó. Sắc giới tức là bên cái mặt có, bên cái mặt là hiện tượng sự vật duyên sanh. Thí dụ như khoáng vật là đất đai núi non, các cái thứ vật ở trong mỏ ở dưới đất, thì cái đó ta gọi đó là khoáng vật. Còn cỏ cây hoa lá, tất cả cỏ cây hoa lá từ nhỏ xíu tới lớn thuộc về cỏ cây hoa lá, thì ta gọi đó là thực vật. Còn từ cái vật nhỏ xíu, con dòi, con tửa, cho tới là lớn như con voi, như con chim đại bàng, như những con rắn, người ta gọi là nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng đó, thì cái đó không biết có chính xác bao nhiêu phần trăm, mình không biết. Cho nên ta nói là bốn thứ đó là lớn nhất á. Một là giống chim, có thứ chim lớn nhất. Hai là thứ cá, có thứ cá lớn nhất. Ba là rắn, có những loại rắn lớn nhất. Bốn là cái loài đi bốn chân là voi. Là voi là cái loại lớn nhất, lớn lớn còn nhất ở trong cái loại đi bốn chân. Thì cho tới tất cả những cái đó đều là động vật hết. Mà trong đó có cái loài động vật con người hai chân, đi bằng hai chân. Mà con người là theo cái nhận thức chung của đạo Phật, cũng như là của đạo Lão, đạo Khổng, người ta nhận thức rằng là con người là tối linh ư vạn vật. Mọi người trên thế giới cũng đều nhận thức là vậy. Con người là khôn, chứ linh đây có nghĩa là khôn ngoan, chứ không phải chứ linh này có nghĩa là giống như là người ta tin quỷ ma và hồ và cố, thổ trạch, thổ công, thổ kỳ linh, cái chữ linh đó đạo Phật không có xài. Chữ linh mà linh thiêng của bà hồ bà cố, của các cái thứ quỷ, các cái thứ hồn, cái đó đạo Phật không có xài chữ linh đó. Cái chữ tối linh là dạng vật, có nghĩa là chữ linh là khôn ngoan, là lanh lợi. Con người, loài người là khôn ngoan và lanh lợi hơn cái loài vật. Bởi vì sắc quẩn thì con người cũng như thú vật giống nhau, vì nó là bằng vật chất. Nhưng mà tất cả những cái loại vật đó, nó chỉ có sáu đại thôi, nó chỉ có tới kiến đại thôi. Cho nên khi mà hiểu biết cái gì đó, nó chỉ có hiểu biết tới cái ngang bằng với cái mức mà con người hiểu biết, con người nhận thức nó ngang bằng tới cái gọi là hiện lượng. Cho nên nó không biết hơn nữa. Ví dụ như con bò ta mua về lần 20 con, mỗi ngày về ta đem bạn bè của trong một trong 20 con đó, ta làm thịt, ta treo về dài, ta bán kế bên cái chỗ mà cột bò đó. Mà còn 19 con kia vẫn thoải mái, vẫn ăn cỏ, rồi vẫn quắt đuôi, rồi vẫn thỉnh thoảng lấu ò chơi bình thường nha, không có sợ gì hết, không có biết sợ, không biết lo. Cái đó là gọi là ngang bằng với cái hiện lượng là vậy đó, nghĩa là sống bằng trực giác, bằng hiện lượng, chứ nó không có tỷ lượng. Bởi vì nó có tới cái kiến đại thôi. Địa thủy quả phong không, cái loài súc vật nó có thêm kiến đại. Kiến đại tức là về phần hiểu biết đó, phần tâm trí đó. Nhưng mà con người thì mới gọi là tâm trí, chứ còn súc vật thì không gọi là tâm trí, nhưng mà gọi là kiến đại, tức là cái hiểu biết của nó mà hiểu biết ngang bằng với cái hiện lượng thôi, chứ không có tỷ lượng. Riêng con người đó thì là bảy đại, hình thành con người bằng duyên khởi, hình thành con người bằng bảy đại. Cái đại chót là gọi là thức, địa thủy quả phong không kiến thức. Cái chữ thức đó là nó là một chữ ở trong ngũ uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức đó. Chữ thức đó là tức là phần tâm, phần tinh thần, phần bị vô biểu sắc. Còn sắc uẩn là thuộc về biểu sắc, thuộc về phần vật chất. Còn nó là phần tâm, phần tinh thần, nó là thuộc về vô biểu sắc, nó là thuộc về phi vật thể. Thì con người nó có tới thất uẩn, cũng như thất đại ở trong thất đại, mà thất uẩn ở trong ngũ uẩn. Còn như các cái loài vật thì chỉ tới kiến đại thôi. Kiến đại nó tác động vào trong các cái hình sắc của các cái loài động vật, mà động vật thứ cấp, động vật mà bằng thượng cầm hạ thú, côn trùng nhỏ nhỏ từ lớn đến nhỏ đều là so với con người là nó là thứ cấp, còn con người là cao cấp. Con người là tối linh ư vạn vật, tức là khôn ngoan hơn hết trong mọi sự vật hiện tượng. Cho nên mình học cái này mình để ý này. Mình để ý là con người là nó duyên khởi, nó hợp thành con người là phải thất đại, mà còn các cái loài động vật là nó chỉ có lục đại thôi. Cho nên là nó không biết sợ gì hết. Đánh đập chửi bới nó rồi nó cũng làm quen. Ví dụ chó có khi người ta đánh đập dữ lắm mới chết, nhưng mà rồi nó cũng quên đi, rồi nó cũng vẫn có cái tấm trung thành với chủ, rồi nó cũng về nhà chủ. Còn con bò con trâu cũng vậy, trâu là sừng ghê gớm vậy đó, mà về thí dụ như là mười con trâu mà bằng thịt con rồi, bây giờ đợi giờ có ăn thịt trâu rồi, chứ hồi tôi còn nhỏ đó, ai ăn thịt trâu là nó thuộc về phần, nghĩa là ai cũng gần như là ta không thương mến, không kính quý, mà ta xa lắm đấy. Nhưng mà bây giờ là tôi nghe nói là trong thị trường là có bán thịt trâu, có thịt trâu và giá mạo thịt bò. Nhưng mà những người sành điệu là ta dòm cái số thịt bò ta biết, số thịt trâu ta biết, ta không dễ gì lầm. Nhưng mà những người bình thường là lầm. Bây giờ có một thịt trâu, mà nếu con trâu mà nó khôn á, mua 10 con về mà làm thịt con á, còn lại mấy con thả rong rong nó rượt nó chém chủ á, thì chủ thì sao mà đỡ nổi. Chính con trâu mà nó bao dây mà nó quật chủ á, thì làm sao mà sống nổi với nó. Bởi vì mua 10 đứa, 10 con đem về bằng thịt con sừng được con treo đó, đầu treo đó, thịt bán đó, mà cột đó gần đó, mà nó biết rằng là thế nào mình cũng chết, thì nó dùng vậy nó không thèm ăn nữa, nó rượt người chủ nó chém, rồi nó phá nhà người chủ luôn. Cũng được nữa, 10 con, 9 con nó phá một hồi là banh cái nhà bình thường à. Nhưng mà nó không có làm vậy được, là tại vì là nó chỉ có hiện lượng thôi, cho nên nó không có tỷ lượng. Cho nên nó không biết rằng thân phận của nó ngày mai sẽ chết đứa nào, con nào, rồi ngày mốt sẽ con nào tới phiên mình bị chết, không có, nó không biết cái đó. Cho nên vẫn ngoắc ngoải đuôi rồi phe phẩy, là vẫn ăn ngon đàng hoàng ngủ tử tế, là tại vì nó có lục đại thôi, nó chỉ có tới kiến đại, chỉ biết về về hiện lộn thôi, chứ còn nó chưa có tỷ lộn. Tỷ lộn tức là cái hiểu biết so sánh, suy nghĩ so sánh, nhận thức sâu sắc. Thì con người chỉ có thức đại mới nhận thức sâu sắc, mà chuyển xuất vào thành trí. Do vậy mà con người có trí, trí chuyển trí ra thành ra nhiều thứ trí khác. Ví dụ như tự nhiên trí tụ tập nó thành ra là vô sư trí, tự nhiên trí tụ tập nó thành ra là đạo chủng trí, rồi tu tập bên cao hơn nữa nó thành đến nhất thiết chủng trí. Thành ra từ thức thì chuyển ra thành trí, mà đạt tới cái đỉnh cao của trí đó, đó gọi là bồ đề. Bồ đề là một cái thứ trí tuệ đã đúc kết cao cao tột tận đỉnh cao, không còn cái cao nào hơn, không còn cái hiểu biết nào chính xác hơn, thì gọi đó là bồ đề trí, cũng gọi đó là bát nhã trí. Thành ra chữ vô sắc tự nó có nghĩa là không gì rỗng suốt. Chữ vô sắc giới đó, mình định nghĩa chữ vô sắc là nghĩa là không có gì hết, là rỗng suốt. Nó là đối trọng của cái có, của bên có, nó là bên không. Trên cõi đời này hay có cái có là phải có cái không, cũng như nó ngược lại, hay có cái không là phải có cái có. Cho nên là cái nhà bác học Einstein đó, ông mới nghiên cứu ra cái thuyết gọi là tương đối, ra cái chủ thuyết tương đối. Vì vậy mà tăng ni trẻ cũng như là Phật tử để ý, mình đừng đòi cái gì mà mình đòi là tuyệt đối hết. Cái chữ tuyệt đối nó đúng ra là mình học kỹ rồi đó, mình đừng có đòi, không bao giờ có cái tuyệt đối. Cho nên nhà bác học ta phát hiện ra cái thuyết tương đối, thuyết đó dính lắm nè. Mà chính đạo Phật cũng không nói cái tiểu thuyết tương đối như là ông bác học Einstein. Nhưng mà cái giáo lý của đạo Phật dạy là phát nguyên hòa quyện với cái cơ sở, như cái nhận thức hiểu biết của con người là sự vật hiện tượng trên cõi đời này là tương đối. Cho nên vô sắc giới là một đối trọng của sắc giới. Sắc giới là thuộc về cái gì? Thuộc về bên có. Còn vô sắc giới là bên không có. Cho nên đừng lấy làm lạ là tại sao có cái bên không. Bên không phải có cái không mới có cái có. Ta biết có cái có là tại vì có cái không. Nếu không có cái không thì người ta không biết cái có là cái gì. Cho nên cái này là mình để ý hay á. Mà cái này muốn nghe này phải thiền định đi con đường của đạo Phật. Chứ còn bình thường ai thiền định cái này chi? Thiền định cái này mới thấy cái hay. Nếu mà nói nữa là tôi nói không có sẻ, chứ còn thiệt ra là tôi nói như vậy đó. Đây là tôi mới nói về sắc giới, về vô sắc giới đó nha. Còn nguyên do nào mà gọi là dục giới nữa cơ? Không phải chi không mà nó có dục giới. Dục giới là cái gì? Ở đâu? Không phải chi không vậy là nó có ở đâu trên trời hay ai đó hay đấng hay thần hay con nào cho mình cái thế giới gọi là dục giới? Không có. Cái đạo Phật này dạy ngộ lắm. Không có đấng nào, ông nào, thằng nào, con nào, chú nào, thiếu nào cho mình cái dục giới, rải suốt cho mình cái dục giới. Không có. cũng có ông nào đấng nào thần nào có nào cho mình cái sắc giới, không có. Cái thế giới vật chất là còn sắc giới, không có, là do cái có mà có ra, là do cái không mà nó, mình biết ra là cái có, mình gọi ra là sắc giới. Mà hãy có cái có thì đương nhiên là mình mới biết rằng có cái không, gọi đó là vô sắc giới. Đạo Phật gọi đó là vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là cái mặt không, là cái đối trọng của cái mặt có, là sắc giới. Vậy thì vô sắc giới là mặt không. Vậy mà mình gửi giống mà tâm hồn ở trên đó là coi chừng coi có trúng không đó, tự mình thiền định tự mình biết à. Ai nói gì nói không cần, Phật dạy như thế. Vô sắc có nghĩa là cái cõi đó, gọi là cõi chứ kỳ thật là nó là đối trọng, đó là cái mặt không của mình có. Mình có là thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật. Cái chữ phi vật đó, nếu mà muốn nói cái đó gọi là vô biểu sắc đó. Cái đó là phải nói nhiều lắm. Chứ như tôi nói đó, cái thời gian bao nhiêu đây là không bao giờ mình nói bên mặt vô vi pháp của vô sắc giới được. Mà mình nói đây là chỉ nói mình mặt hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp có nghĩa là mình nói mình cái mặt tương đối của vô sắc giới. Vô sắc giới là một đối tượng của sắc giới, nghĩa là nói về tương đối, chưa nói về bên cái mặt là bản thể chân như của vô sắc giới, chưa nói hết được đâu. Nếu có nói chẳng là phải làm khác. Như thế thì bên mặt tương đối là vô sắc giới là không có gì. Mình đã không có gì mà nếu mà mình mà có cái quan niệm mà mình tôi đọc coi những câu dưới coi ở đây. Chữ vô sắc có nghĩa là không gì, là trống rỗng. Cõi hư vô, không ông, không đấng, không mụ, cũng không này. Phải hiểu vậy đó. Không vật chất, không xung la dạng tượng, tức là nó bên không mà, cho nên nó đâu có vật chất, nó đâu có xung la dạng tượng, nó đâu có núi sông cỏ cây hoa lá, đồng vật thực vật khoáng vật gì trong đó. Vô sắc giới chỉ có với thành phần mê tín, cõi do nghe mà chẳng thấy biết bao giờ. Cõi của người nhẹ dạ cả tin, họ tưởng tượng đấng siêu nhân đa thần đa quái đầy. Cái này là cái mà tôi muốn nói bữa nay, thì là vô sắc giới này là tôi muốn nói về bên mặt tương đối thôi. Mà bên mặt tương đối mà nếu mà mình hiểu thì nó giống như cái bài này là mình hư rồi đó, mình không phải đạo Phật đó. Cái cõi mà không có vật chất, không có sinh la dạng tượng, trong đó không có động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật gì hết. Vậy thì có cái gì ở trên đó? Do vậy cho nên là vô sắc giới mình nếu mà gọi là có đó là chỉ có với cái thành phần mê tín thôi. Mê tín là do tưởng tượng. Do tưởng tượng. Cõi do nghe mà chẳng thấy biết bao giờ. Của những người nhẹ dạ cả tin, họ tưởng tượng đấng siêu nhân đa thần đa quái. Do tưởng tượng. Cho nên là cái này tôi muốn nhắc với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó. Tôi nói cái này không có lợi gì cho tôi hết rồi. Và cũng không hề có đả đảo hay là công kích đánh đổ ai hết. Mà nói đây là nói theo cái lời của Đức Phật chỉ dạy và cái đường lối mà Đức Phật đã đi và Đức Phật đã thành tựu rồi. Đã thành công rồi, đã đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ giải thoát giác ngộ rồi. Là tôi nhắc với Phật tử rằng với tâm mê rằng là Đức Phật không có lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đấng nào hết đó nha. Đức Phật là phát hiện cái tự nhiên trí của mình, cái vô sư trí của mình, thành tựu cái đạo chủng trí của mình, rồi đạt tới cái đỉnh cao gọi là nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí, trí của Đức Phật là nhất thiết chủng trí, nghĩa là hiểu biết không còn có cái gì mình mà Đức Phật không biết. Chứ không có lại ông nào, bà nào, ông thằng nào, con nào, hay là đánh gì, siêu nhân gì, không có lại. Vậy mà đời nay mình có chừng Phật tử mình là lại dữ lắm, vừa lại mà vừa khấn, vừa xin, vừa nguyện, vừa mong ước. Cái đó là tôi nói thẳng là các vị có chịu nghe, chịu mà không chịu là có ghét đi nữa. Vì tương lai con em của những người khất sĩ con Phật, và vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của Đức Phật mà tôi nói. Cái đó tôi biết là tôi nói được, tôi đụng biết bao nhiêu rồi. Bởi vì ở trên cái thế gian này nó ảnh hưởng là những cái người mà thời xưa đó, tâm hồn yếu đuối, sợ hãi đủ thứ, cũng như là cái sóng mà ngoài biển mà nó chụp ở bên Nhật đó, chứ cái sóng mà nó làm cho nước Ấn Độ ảnh hưởng nặng nề, Thái Lan với Sri Lanka và bị cái trận cách đây năm ngoái kia gì đó không nhớ, cái trận sóng thần đó, gọi là sóng thần chứ không phải thần là cái gì hết á. Sống là sống vậy thôi, mình tại nó lớn quá, ghê gớm quá rồi mình gọi nó là sống thần. Chứ đó là sống, mà nói là sống là nói vậy, chứ có người học Phật sâu rồi ta cũng không kể nó là sống. Chẳng qua là mượn cái từ đó để nói cái sống, cái nước mà nó chụp lên quá cao quá lớn như vậy thì gọi nó là sống. Còn nó phẳng lặng như lì, như là mặt nước của, như là cái tấm gương vậy, ta gọi là nước thẳng lặng như tàu. Còn mà nó nổi lô nhô lên vậy ta gọi là sóng. Còn nó nổi lên nhấp ta gọi là mòi, sóng hay là mòi. Còn mà nó dựng đứng lên cái cao cả 5 thước, 10 thước, 13 thước như cái trận bên Nhật đó, nó chụp nhà, chụp cửa, nó chụp lầu đài ta, nó cuốn đi vậy đó, thì ta gọi là sóng thần, chứ người ta không phải là thần. Mình học Phật mình nghe cái đó là mình thiền định liền nè, không có thần gì hết á, không có thần nào làm cái đó hết á. Cái đó là do sự rung chuyển, sự rung chuyển từ dưới lòng đất, từ dưới đáy biển, mà đạo Phật gọi đó là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sao diễn biến gì. Đức Phật đã nói rồi, cho nên không có thần nhớ là tại nó vậy là vũ trụ vạn hữu rồi, pháp duyên sanh như quyển, thì duyên hợp thì gọi là sanh, mà duyên chia ly nó tan rã thì gọi là diệt, vậy thôi chứ không có thần gì hết á. Cho nên cái này mình nghe liền là cái người mà có tu tập thiền định của đạo Phật là ta nghe ta biết liền, nói sống thần mà ta không bao giờ ta sợ thật. Cũng như con chó ở trong rừng nó nhai xương mạnh quá thì gọi nó là linh cẩu, nó khác với cái thứ chó thường mình nuôi gọi là gia cầm. Nó nhai xương cỡ nào nó nhai nổi, chứ mà xương cứng quá nó nhai không nổi. Còn như là gọi là linh cẩu đó là nghĩa là một con bò, một con trâu, một con ngựa rằng gì đó mà sư tử còn ăn rồi bỏ lại đó, còn bao nhiêu nguyên khúc xương vậy đó, mà một bầy chó cỡ chừng 15-20 con lại nó nhai một hơi là sạch trơn. Thì những cái con như vậy đó, cái răng ghi rút vậy thì gọi là linh cẩu, chứ nó không có linh gì hết á. Chứ linh đó là tại vì mình để nó khác hơn những cái loại chó bình thường mình gọi là linh cẩu, mình như rừng sừng nó dữ tợn mình gọi là linh dương, chứ nó không có linh gì hết. cũng như sống mình thấy sống dữ quá mình gọi là sống thần, chứ không có thần gì hết, do tưởng tượng. Thành ra cái thần thánh này kia đó là do người nguyên thủy là yếu đuối chết chìm dưới nước thì là bị dập bẻ rồi chìm dưới nước chết rồi, họ nói là ma da rút, chứ có cái con ma da nào đâu. Tắm lâu quá lạnh quá rồi dọc nó bẻ rồi không được. Còn như là những người có biết lội mà ngồi với cầu duỗi mà tắm là giặt quần giặt áo rồi thì nó tuột nhầm cái nước sâu, cái nước nó chảy nó cuốn đi rồi thì chết, rồi gọi là ma da kéo chứ có ma da gì. Đó là do cái sợ hãi tự đặt ra. Thì đi thuyền đi ghe mà gặp sóng lớn vậy đó, rồi đốt nhang cúng, gọi là cúng bà Thủy Long, may là chiếc thuyền nó còn chịu đựng nổi thì gọi là bà Thủy Long phù hộ. Còn như là có những chiếc thuyền mà nó không chịu nổi, nó bể chết ra thì bà Thủy Long ở đâu? Cho nên là biết bao nhiêu những cái mà người Phật gọi là người Phật tử ha, gian lại cầu nguyện cúng kính mà không hề được cái gì hết. Vậy mà do tâm lòng quá yếu đuối, quá sợ hãi trước cái sức tàn phá mãnh liệt của thiên nhiên, của vũ trụ. Đó, ông thầy nào ngon lành đi, toàn thể tăng ni trên thế giới hay là các cái đấng mà tôn giáo của thế giới là cầu nguyện sống thành bình nhật đi, và còn sụp đổ đất về dài này cầu đi. Còn nữa, nếu mà mấy ông bảo đảm hứa đi rồi ta cúng tiền cho mà tiêu xài cho nó đã, hứa là đừng bao giờ còn sụp đất nữa đi, đừng bao giờ động đất sập nhà người ta nữa đi. Chứ Việt Nam này là ở cái vùng Lai Châu đó là động đất hoài đó nha, tỉnh Thanh Hóa cũng có đó, còn mới sụp và động đất ở Myanmar đó cũng chết nhiều lắm đó, mà Myanmar với Việt Nam là gần xịt đó. Coi chú nguyện đi, cái đó không có thần linh, vậy mà mình cúng mình lại mình gian sinh gì đó làm bất trúng. Nó thuộc về cái thành phần tin tưởng vào cái thế giới vô sắc, mà cái thế giới vô sắc là chỉ có những người nhẹ dạ cả tin là tưởng tượng mà thờ mà cúng, tưởng tượng mà lại lục, tưởng tượng mà gian sinh, tưởng tượng mà cầu nguyện, chứ không, hoàn toàn không có được cái gì hết. Nói vậy thì biết là nhiều người không bằng lòng đâu. Thế nhiều cái hãng xe ở Việt Nam nè, năm nào cũng cúng dữ lắm, ngày 16 cúng cầu hồn, mà lai ra xe cũng vẫn đụng, mà cúng rồi tốn tiền dữ lắm mà xe vẫn đụng, vậy mà người ta vẫn còn tin. Tôi tin rằng là do cúng cho nên nó đụng mới có chiếc đó. Chứ nếu mà mình không cúng là mình có 12 chiếc xe, mà mình không cúng nó dám đụng hết 8 chiếc đó. Cho nên phải cúng, đụng rồi một chiếc cũng vẫn cứ cúng, lâu lâu đụng chiếc nữa rồi cũng còn cúng dữ hơn nữa. Bởi vì do mình cúng ít thành thánh là chê hay sao đó, cho nên cúng nữa. Chứ thì thật là không phải đâu, không có cơ hội các đảng nào xô xe gì hết đó. Tại xe chạy nhiều quá, đường hẹp, xe đông, chưa kể là những cái bác tài xế, người ta giao mình chạy tối đa là ngày 8 tiếng, mà có khi là mình chơi mình tận dụng một ngày tới 12, 14 tiếng, thì họ ăn thiếu, sức khỏe không, ngày mòn mỏi, rồi ngủ ít, mà ngồi nhiều nó mệt mỏi, rồi chạy đó vậy, con mắt nó mở ra sáo vậy là mà nó không thấy. Tới chừng đụng cái đầm vô rồi thì mới tỉnh ra thì đã gọi là lạc tay lái rồi. Chứ không có lạc gì hết, là tại mình ngủ. Tại ngủ gần, ngủ gần tại mệt quá. Mà khi đụng xe rồi nó lạc tay lái, không có lạc. Cũng như tu thiền dạy tu tầm 7 rồi cùng điên rồi gọi là lạc thiền, thiền như ma lái. Không có lạc cái gì hả? Anh biết tôi trúng là không có lạc. Anh nghe lời con dạy đi, tôi nếu mà nghe lời tôi đây thì đừng nói ai đó. Tôi nhắc nhở cho tôi bằng lá phiền đem cái đầu của tôi chặt cho đến đá bàn chờ sao lát được. Anh dậy tầm bảy anh bắt tôi ngồi cái người gốm đó rồi tưởng tượng cái chuyện năm tàu bắt đẩu là Ngọc Hoàng Thượng Đế Diêu Trừ Kim Mẫu, cái chuyện mọi nhà văn nhà thơ viết chuyện phim chuyện kịch vậy đó, anh đem ra anh dạy cho tôi thiền rồi anh gọi là lát thiệt. Lát cái gì? Anh dậy bảy mà lát cái gì? Anh có trúc thiền ở đâu mà lát? Cho nên là coi chừng, có chừng trên bước đường tu tập của chúng ta, chúng ta gửi gắm tâm hồn trong trong cái cõi siêu hình, chỉ có nghe, chỉ có tưởng tượng mà không bao giờ thấy. Đó là quan đường đó, đó là ảo tưởng đó, đó là mê tín đó, đó là dị đoan đó, gọi là phần phần lạc vào vô sắc giới. Vô sắc giới đây là cái nghĩa vô sắc giới là bên cái mặt tương đối của hữu vi pháp. Rồi có, nếu mà có dịp là tôi sẽ nói về cũng là vô sắc giới, nhưng mà vô sắc giới bên cái mặt là chân như nó lại khác được. Bên mặt chân như của vô sắc giới nó lại khác nữa, bởi vì hữu vi pháp nó có cái bản thể chân như thì vô vi pháp nó cũng có bản thể chân như. Về mặt hiện tượng sắc giới có bản thể chân như thì vô sắc giới về cái mặt đối trọng là mặt không cũng có bản thể chân như. Cái đó hay lắm, cái đó là phải có tu thiền thiệt đó mới biết được cái đó. Cho nên tôi nói đây là vô sắc giới, này là vô sắc giới bên mặt là mặt bên mặt tương đối, bên mặt hữu vi pháp. Cái chữ vô sắc giới mà tôi triển khai tôi nói ra đây là bên mặt hữu vi pháp. Còn bên mặt vô vi pháp của vô sắc giới không, thời gian này không đủ để nói. Mà nói cái đó hay lắm, hay lắm thì cũng không chắc gì ai cho là hay, là vì phải có thiền định mới nghe được. Không có tập tu thiền định là nghe cái đó không được. Bởi vì nếu mà nói về cái bên mặt mà chân như bản thể của vô sắc giới là nó là vô mà không phải là không có gì hết. À nó mới ngộ vậy chứ. À, trong cái vô đó lại có cái hữu tổng. Mà cái đó là nói cái đó là phải có thiền định mới biết. Tuy nhiên là tôi vẫn có nói rồi, có nói qua rồi, nhưng mà Phật tử thì giờ đâu mà nghe để mà thiền định. Nghe mà nghe, ví dụ như có người nào đó siêng lắm mà nghe tôi nói về rồi nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba là coi như là tự tin dữ lắm rồi, đâu có được. Cả đó chưa được. Có những cái thứ mà nghe là mình thiền định cả một đời. Cả một đời sống mình, ngày nào mình còn sống là mình phải thiền định, phải tư duy về cái ý niệm đó, mà nó còn chưa chắc đã thành công được, nó còn bị lệch lạc á. Hút nữa là nghe một lần, hai lần, ba lần thì chưa đâu. Nhưng mà nếu người nào mà thật thông minh á, ta nghe một hai lần là ta thuộc hết rồi, người ta dựa vào đó mà ta ứng dụng bằng cách thiền định tư duy thì cái đó được. Cái đó là những người ưu việt, ta có trí nhớ giỏi, ta không cần nghe nhiều. Nghe rồi ta nắm cái trọng tâm của nó, rồi ta phải thiền định dính diễn trong cuộc sống, chứ không phải là nhớ rồi thôi. Nhớ là phải thiền định. Tôi nói ví dụ như về cái đối tượng, cái đối tượng tu thiền mà Phật dạy là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại phổ công, ngũ ấm vô ngã, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Cái đề tài đó ta phải tu, phải thiền định, nghĩa là ngày nào mình còn sống là mình còn phải thiền định đó, phải nhớ dài dài đó. Thế còn mình học cho thuộc rồi mà mình không có nhớ, trong cuộc sống mình không có nhớ đó, thì thuộc là thuộc chứ đâu có được gì. Mình mình mua thuốc bổ, mình học làm thuốc bổ để mà uống mà bổ xương bổ gân. Thí dụ như ta có gọi cho tôi cái thứ kẹo gì mà để ăn rồi bổ xương đó, người ta dặn mỗi ngày mình ăn cỡ một cục hai cục đều thì cái xương của mình nó mới chắc, nên cái móng tay của mình nó không có cái nổi gân, nó không có sọc, nó hết cái sọc thì ai nhìn cái móng tay của ai mà nó có sọc đó, như nó dụp dập đó, nó không tốt đó, là cái người đó xương thiếu canxi, thiếu cái chất bổ xương. Cho nên là có cái thứ kẹo mà ta cho mình ăn ngày hai cục, ăn thời gian rồi cái xương, toàn bộ xương thì nó chắc, nó sẽ điều chỉnh lại, không có bị cái bệnh loãng xương, và nó biểu hiện ra cái móng tay sẽ láng, sẽ tốt. Thì chừng đó mình biết mình không có hết loãng xương. Mà như vậy là cái kẹo nó mới cho ăn được đều chứ. Ngày nào cũng phải nhớ ăn hai cục. À, đệ tử cho tôi luyện nhận vậy là biểu ngày ăn hai cục. Mà nếu mình ăn tháng mình ăn hai ba lần mình đòi cho hết loãng xương sao được. Vấn đề thiền định cũng vậy, anh phải nhận thức thế gian là vô thường, quốc độ nguyên thủy, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, anh phải thường tư duy quán chiếu rằng là sự vật hiện tượng là vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, cảnh giới vô thường. Để chi? Để mà anh luôn luôn tỉnh thức, anh sống trong các cái điều thiện mà anh xa lìa các cái điều ác. Nếu anh quên cái chân lý vô thường đi là anh tưởng rằng anh sẽ lột vỏ sống đời, cho nên anh tham lam vô độ, anh không thương ai hết, miễn là anh được lợi lạc cho sướng cho bản thân anh thôi. Như vậy là dục vọng anh quá nhiều là anh khổ vì dục vọng đó. Cho nên anh phải hiểu rằng thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tài sản thuộc về ngũ gia của năm nhà. Cho nên anh bớt đi cái tham vọng, bớt đi cái bảo thủ, bớt đi cái mà là hai người lại mình. Do vậy mà anh có sung sướng. Chứ còn là thuộc mà không ứng dụng trong thiền định thì thuộc để làm gì? Người ta dạy ăn kẹo mỗi ngày hai cục để cho hết loãng xương, mà tháng ăn có lần rồi lâu lâu mới nhớ ăn lần nữa, vậy nó hai lần thì làm sao hết loãng xương được. Để vấn đề là của đạo Phật là vậy. Cho nên là cái bài này tôi nghĩ rằng là tăng ni trẻ của nhiều Phật tử đọc để ý nè. Cái cõi vô sắc là gì? Là cái cõi không vật chất, không sum la vạn tượng. Sum la vạn tượng tức là cỏ cây hoa lá trời mây non nước, động vật thực vật khoáng vật hiện hữu trong cõi đời này thì gọi cái đó là sum la vạn tượng. Mà cái cõi gọi là vô sắc này là cái cõi không có vật chất và cũng không có thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật thể gì hết. Cái định nghĩa cái cõi vô sắc là vậy đó, là không vật chất, không siêu la vạn tượng. Vô sắc giới chỉ có với thành phần mê tín thôi. Mê tín cái gì? Mình tưởng tượng ha, cái cõi bây giờ nghe mà chẳng thấy biết bao giờ, không có biết, do tưởng tượng mà biết, chứ còn không có cái biết thiệt. Đâu có thấy được ông Ngọc Hoàng là ai, đâu có thấy được bà Tổ Thiên Quyền Nữ là ai, đâu có thấy được là Nam Cực Tiên Ông Thái Thượng Lão Quân là ai, đâu có thấy bà Chú Xíu là ai. Các cái bà Chú Xíu đó là do vua phong đó, mà ông vua là do mê tín. Ông đi ngang đó là đáng lẽ là ông bị giặt mắt, nhưng mà ông nguyện, ông cầu nguyện, ông khấn ông gì bà gì đó, cái rồi ông chạy ngang qua khỏi khỏi ra sao cái gì, ông thành công được, ông làm vua rồi, cái ông làm cái văn bản mà mình gọi là cái sắc đó. Cái văn bản đời bây giờ mình gọi đó là cái chỉ thị hay là cái nghị quyết, còn hồi xưa là vua ra cái chỉ thị cái nghị quyết gì của vua đó gọi là sắc. Thì ông viết một cái văn bản vậy là cái ông đóng dấu của nhà vua vô, ông phong gọi là sắc phong, sắc phong cho cái bà đó đó. Thí dụ như là bà đem Mà Đen là ở cái núi mà Đen ở Tây Ninh đó, là ông vua phong cho cái bà Đen đó là chúa xứ ở vùng đó. Vì hồi đó ông có khấn ông giái giúp ông khỏi tai nạn. À, còn như cái chùa rồi họ có gọi là chùa Linh Sứ đó, sắc tứ Linh Sứ tự đó, là cũng ông vua Gia Long chạy ngang đó, ngang đó là cũng thoát được cái nạn của Nguyễn Huệ rượu. Cho nên là nhớ cái ơn đó, tưởng đâu là nhờ có cái chùa đó, thần thánh trong chùa đó giúp đỡ, cho nên là cảm ơn. Rồi về mình làm vua rồi, giờ mình sắc phong, mình làm cái giấy, cái giấy vậy thôi, mình gọi là cái sắc đó, đóng dấu vô cho này là sắc tứ, sắc tứ vua, nghĩa là vua cho. Linh Sứ Tự, cái chùa này hồi đó có ơn nhà vua nè, vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên thần thánh là vua phong. Còn như ở trong đất cũng vậy, cái bà chú xíu cũng vậy, là đi ngang đó ông vua ông có khánh gì đó, để ông chạy khỏi cái tai nạn đó, ông phong là bà chúa xứ. Chúa xứ là chúa tể trong cái xứ đó, nghĩa là tôi cho bà làm lớn nhất. Cũng như là nếu mà người còn sống là tôi phong là dạng hộ hầu, có nghĩa là được thâu tiền, thâu quê lợi, thâu thuế trong một dạng cái hộ. À, ông công lao lớn quá, ông giúp tôi, giờ tôi cho ông cái chức vô dạng hộ hầu, nghĩa là trong cái vùng đó ông lấy thuế trong một muôn cái nhà đó, một vạn cái nhà đó đó, ông lấy thuế ông ăn hết kìa, tôi cho ông đó. Rồi còn cái ông mà công lao nhỏ hơn là tôi phong cho ông cái chức mà bá hộ, rồi là ông thâu quyền thâu thế, rồi là ông cai trị 100 hộ đó, là quyền sinh sát của ông. Ông đánh thuế, ông thâu to ruộng đất, gọi là bá hộ hầu, vạn hộ hầu, là vua phong. Cho nên là các cái gì đó là hãy sống, người ta gọi là bá hộ hay là vạn hộ hay là thiên hộ vua, là cái ông đó cũng được ăn 1000 cái nhà, hưởng lộc 1000 nhà, là vua phong. Còn chết là thì phong chúa xứ, bởi vì mấy bà thì đâu có làm gì được, mà thôi là cho bà lớn nhất ở trong vùng đó, gọi là chúa xứ vậy thôi. Cho nên mình đi lại chúa xứ này kia đó là do tưởng tượng đó, chứ không có chúa xứ gì hết. Rồi người ta muốn khai thác, người ta nói là chúa xứ hai là ở Trà Vinh, bà gì đó gọi là bà châu đốc. Ở châu đốc có bà chúa xứ, mà bà chúa xứ thì chúa nào cũng là chúa, mà vì là ở châu đốc thì ta mê tín quá đi, nó lâu năm rồi, thành ra ai muốn khai thác cái chúa xứ châu đốc đó thì cứ nói tôi là đây là châu đốc một, là ở tại châu đốc, còn châu đốc hai là tại Trà Vinh, rồi ở ông Thực Thông khai một cái đền ở châu đốc ba ở Lâm Đồng, rồi cái ông nọ nó làm cái đền châu đốc bốn nữa là ở Phan Rang, thí dụ vậy. Là đó là khai thác để mà lấy tiền đó, khai thác là kinh doanh đó, kinh doanh bà chú xíu châu đốc đó, chứ châu đốc gì mà châu đốc một, châu đốc hai, châu đốc ba, châu đốc bốn, mùa đó nó trật quá. Vậy mà người ta nghe được cũng hay đấy chứ. Cho nên coi vậy chứ mà không có gì khó, người ta dễ nghe lắm. Tôi gọi là mình nhẹ dạ cả tin là vậy đó. Cho nên vô sắc giới chỉ có với thành phần mê tín, cõi vô nghe mà chẳng thấy biết bao giờ. Cũng như bà chú xíu về vô nghe, nói vậy cho ai gặp bà chú xíu bao giờ. Mà bà chú xíu không có thiệt, mà nếu bà chú xíu mà thiệt mà linh là bẻ cổ chết không biết bao nhiêu người rồi. Bởi vì người ta mua con heo quay đem vô cúng bà, cúng bà rồi cái ban quản trị đó, người ta đem heo qua đó ra, ta sơn lại, cái ta đưa vô cái lò qua, cái ta hâm lại nóng chút, cái đem là ta bán rồi đợt thứ hai nữa. Đợt thứ hai nữa là khách ở tỉnh khác tới nghe cũng quý bà vô mua cho bà con heo qua, thì mua heo qua đem vô cúng, còn nóng hổi đàng hoàng nha. À, cúng bà cái rồi lát cái đem ra cái rồi cúng cho cái ban hội tài hương gì đó, cái là
họ đem họ hoài bán được cái khác, bán hoài tới ra bà tưởng đâu bà ăn nhiều được hay hoài chứ ai về đâu có một hai con vậy đó, rồi cứ hoài tới hoài lui hoài qua hoài lại rồi người ta bán vậy đó, ta làm kiểu đó lời dữ lắm. Có con heo à, mà nếu bà mà có lương thiệt là bà dặn họ mấy cái tay mình làm táo trở vậy đó. Hồi nãy ta ăn con heo này ta ăn rồi, sao bây giờ tụi bay đem cho ta ăn nữa? Thằng nào làm con heo vậy dân không bẻ cổ chết, nhưng mà có chết người nào đâu, chứng tỏ là không có bà cũng không có ăn mà cũng chẳng có chứng gì đâu. Nếu mà có ăn có chứng thì là dân không bẻ cổ mấy cái người làm dối vậy đó. Rồi bây giờ tôi bày cho là các vị mà cúng ông cúng bà một cuộc thí nghiệm chơi nè. Nhưng mà thôi không nói nữa, nói lời nghe cho tái tai, các vị nghe bực bội rồi các vị giận nữa ghét nữa thì các vị bị trần sanh hoạt đó. Chứ tôi nói thì nói nữa cũng còn được nữa, thôi nói nhiều quá không được, nói nhiều đó rồi phải thiền định để biết thêm phụ chứ. Không có thiền định là không biết phụ thì tôi nói cho phát ghét cho tôi được gì, mà các vị cũng chưa chắc đã nghe. Cho nên là có chừng là vô sắc giới là cái cõi do nghe mà chẳng thấy bao giờ, chẳng biết bao giờ. Cõi của người nhẹ dạ cả tin, họ tưởng tượng trong đó có đấng gì đó, có ông gì đó, có bà gì đó, có con nào đó, có thằng nào đó. Gọi là siêu nhân siêu nhiên, đa thần đa quái ra chứ không có đâu. Cúng không có cầu nguyện vậy. Tôi có nói lần rồi, nếu mà cái người đệ tử Phật thiệt là phải kiên quyết, kiên quyết đừng có bị để chi phối bởi cái chữ cúng, chữ cúng dường đó. Tôi nói ví dụ như cha mẹ mình còn khỏe đó, mà mình là người con có hiếu đó, là mình làm cho cha mẹ vui, lúc nào cũng được vui, bằng lòng vui, đầy đủ thỏa mãn tất cả các cần thiết của cha mẹ. Cha mẹ muốn bận bộ đồ y phục gì đó, mình cúng cho cha mẹ, cúng đó, cúng là cung dưỡng đó. Mình cung cấp, mình dưỡng nuôi cha mẹ bằng lòng mấy bộ đồ. Thì cha mẹ thích ăn món gì, pha đổi món sao thì mình sắp xếp sao đó cho cha mẹ nghe là có cái sự đổi thay bữa ăn cho ngon lành, để cho cha mẹ bằng lòng. Đó là cung dưỡng, đó là cúng dường đó. Cúng dường là cung dưỡng đó. Là mình cha mẹ cần đi đây đi đó, thăm người này người kia gì đó, thì mình cúng dường tiền, mình cung dưỡng tiền cho cha mẹ đi, vân vân vậy, vân vân. Đó là cúng đó, cúng dường như vậy đó. Cha mẹ còn sống, ông bà còn sống, làm thế nào phục vụ cúng dưỡng, chỉ cúng dường là chỉ cúng dưỡng cho ông bà được bằng lòng, vui vẻ, thỏa mãn, trọn vẹn, đó là người con hiếu. Còn chết rồi đó, không cần đám dỗ nào hết mà cũng không có tội, bởi vì có cúng đám dỗ mà lòng trọng cỡ mấy gì nữa ông bà cũng không có ăn. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi nói ví dụ là các vị nghe về ngã ngửa hết rồi buồn phiền mà thôi tôi không nói nữa, nói nhiều đó thôi. Tôi chỉ nói là các vị cúng ông bà không hề có ăn. Rồi các vị, tôi nói vậy thì các vị thử thí nghiệm đi. Mình làm một cái thí nghiệm để chứng minh rằng là ông bà không có ăn. Vậy các vị thí nghiệm được đó. Biết là ông bà không có ăn. Các vị thử thí nghiệm đi. Chuyện nào thí nghiệm không được hỏi nữa, về tôi nói, tôi chỉ cách để làm cái thí nghiệm để chứng minh là không có ông bà. Nhưng mà bây giờ tôi không dám nói các vị buồn. Tóm lại là vấn đề là cúng đó, mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái cảnh giới mà không có gì đó. Cảnh giới đó chẳng qua là cái cảnh giới đối trọng. Cái cảnh không có gì là cái cảnh gọi là cảnh, đó là cái đối tượng của cái cảnh sắc giới. Chứ nó không có thiệt. Cái cảnh đó là cái đối trọng là tương đối của cái cõi vật chất vậy thôi, chứ cõi đó không có ông, không có gì trong hết á. Đọc tiếp thử câu chót. Đạo Phật dạy chớ nên tin huyễn hoặc. Câu đó là dễ hiểu lắm, vậy mà có người không bao giờ hiểu. Huyễn hoặc là những cái không bao giờ có thiệt. Chứ huyễn tức là chữ ảo. Huyễn hoặc tức là chữ hoặc tức là sai lầm. Tin sai lầm, tin một cách mong ảo. Nên đạo Phật dạy chớ nên tin huyễn hoặc. Là mình tin một cách như là những cái việc mà không bao giờ có hiện thực được, nên là huyễn. Ví dụ như mình làm cái nhà lầu, làm cái nhà lầu, mình làm xe hơi, mình làm hình nhân, rồi mình làm mua quần áo là tốt, mình bỏ vô trong cái nhà, gọi là cái nhà mà để mà cái nhà minh khí, người ta bán bằng cái bằng hàng mã đó. Hàng mã mà các vị đốt cái nhà lầu, xe hơi này không có máy, rồi hình nhân là không có biết nói, không có hồn, đốt hình nhân xuống cho cha mẹ ông bà mình xài, mình nhờ mình là làm sao mình xài được. Xe hơi không có máy, có người đốt xe gắn máy cho chồng, bởi vì chồng hồi đó thích đi cái xe vậy, cho nên giờ mướn mấy ông thầy là mình làm cái xe gắn máy vậy, là mua đồ hàng mã cho về đốt cho ông xã mình. Còn có người nghĩ rằng là cha mẹ mình già rồi, đốt mấy hình nhân này xuống để cho cha mẹ mình nhờ cậy sai bảo. Mà nói cái từ đốt xuống thôi là xuống đâu mới được đó nha. Mình tưởng tượng là cảnh giới âm ti địa ngục ở đâu, ở dưới lòng đất ở đâu đó, cái đâu quá mộng ảo mà. Cái mà quyến hoặc tức là cái sai lầm bằng mộng ảo. Làm gì trong lòng đất mà có cảnh giới nào để cho mình đốt nhà đốt cửa ở dưới, để mình đốt tiền đốt bạc, và tiền bạc là của trên dương gian này, họ mua giấy bậy bạ về họ in, rồi mình mua về mình đốt cho ông bà cha mẹ xài là xài sao, cái đó gọi là huyễn hoặc là vậy đó. Chưa kể là cha mẹ mình không biết ở đâu nữa mà. Mình không biết cha mẹ mình ở đâu, vậy mà mình làm nhà làm cửa, rồi mua quần giấy tiền vàng bạc, rồi mua quần áo mình đốt cho cha mẹ cho thân nhân mình xài, vậy là chẳng phải huyễn hoặc là gì? Cái đó là do tưởng tượng, do nghe ai đó nói, do mê tín dị đoan, do huyễn hoặc quan đường, chứ cảnh giới đó, sự việc đó không bao giờ ai nghe và cũng không bao giờ ai thấy, chỉ có nghe mà không bao giờ thấy. Chẳng thấy thì chẳng biết. Cái cảnh mà gọi là cái cảnh mê tín dị đoan, không ai thấy và cũng chẳng ai biết, nghe và tưởng tượng mà thôi. Đạo Phật dạy chớ nên tin huyễn hoặc, tối linh ưu dạn vật bởi con người. Đạo Phật vì con người mà Đức Phật xuất hiện ở đời, vì con người mà Đức Phật hy sinh ngai vàng địa ngọc giờ đẹp con thơ để đi tìm chân lý, tìm đạo giải thoát giác ngộ, để đưa con người ra khỏi những cái khổ lạc vật si mê do tham sân si mạn nghi, do phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu, những cái thứ tam tế lục thô cho tới các cái thứ vô minh địa não đó, nó làm cho con người khổ. Đức Phật vì con người mà chỉ để cho con người ra khỏi cái con đường khổ đau đó. Thành ra là tối lên yêu dạng vật là con người chứ không có cái thứ nào khác hết. Lai lực cầu xin cái ông cái đến cái thành nào nó không có. Tâm con người chủ đạo cửu giới đến cả Như Lai. Tâm con người là chủ, là chủ đạo, chỉ là một phương pháp để mình làm chủ. Làm chủ từ cái tâm địa ngục, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm súc sanh, cái tâm trời, tâm A-tu-la, tâm người, tâm thanh văn dương giác Bồ Tát, cho tới cái tâm giác ngộ vô thượng Bồ Đề của Phật, đều là do tâm con người chuyển hóa để mà nó trở thành giác ngộ có Bồ Đề có Niết Bàn, hay là khổ sở như là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đều là do tâm con người hết, chứ không có lại thành nào con nào được hết trơn. Tâm con người chủ đạo của cửu giới đến cả Như Lai, là hết thảy là nó có 10 pháp giới, từ địa ngục cho tới địa vị Như Lai là 10 cõi: địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thiên nhân A-tu-la, thanh văn như giác Bồ Tát và Phật. 10 cảnh giới đó đều do con người tạo hết. Tâm con người chủ đạo cửu giới đến cả Như Lai, tránh quan tưởng quỷ lụy với những thứ không bao giờ thấy biết. Mình gọi là mình cúng thần, cúng quỷ, cúng con hồn này kia nọ đó, là những cái thứ đó không bao giờ thấy biết. Những cái đánh mà mình tưởng tượng ở trong cái cõi hư không ha, những cái ông, những cái bà, những cái dượng, những cái chú, những cái cô, những cái thằng, những cái con ở trong cái cõi mà không bao giờ thấy, mà cũng không bao giờ biết, không bao giờ gặp. Phải tránh cái đó, đệ tử Phật phải tránh cái đó. Đó thì nếu mà tránh được những cái điều như vừa nói đó thì là mình vượt ra vô sắc giới đó. Còn bằng không là mình lặn hợp ở trong, mình sinh hoạt mình lặn hợp ở trong cái thế giới vô sắc đó, tức là thế giới mê tín huyễn hoặc hoang đường, không bao giờ có hiện thực được. Thành ra là mình có cúng, mình có lại, mình có khấn cầu gì đó là tiền mất tật mang đó nha. Ôi nói nhiều quá, nhắc nhở nhiều quá mà cũng chưa chắc gì đã ai cũng bằng lòng. Thôi thì cũng hy vọng rằng là nếu ai đó có thấy, có được nghe thì phải thiền định phụ, phải tự mình tư duy phụ. Tư duy tức là thiền định đó. Chứ cái bằng không là tôi nói cỡ nào cũng không hết. Bây giờ tôi đọc thêm cái phần trực chỉ chút nữa ha. Trực chỉ tức là người ta gợi ý mình thêm những ý tứ gì đây. Tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình nói nãy giờ ra này chỉ mới có cái nói vô sắc giới mà bên mặt tương đối thôi đó. Còn bên mặt mà chân như của vô sắc giới thì chưa nói đâu nha. Bên mặt đó là bên mặt hữu vi pháp đó, còn vô vi pháp của tam giới nói khác. Bên đây không nói hết được. Đó là ba cảnh giới, ba cõi mà bất cứ loại sinh nào ở trong ba cõi, trong ba giới đó đều không có phúc giây an ổn. Kinh nói rằng tam giới vô an du như quả tập thực.
mắt ngài thể hiểu được.
Tam giới vô an du như quả thật, đó là lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa. Thế cho nên tam giới cũng còn gọi là ta bà thế giới. Một thế giới luôn luôn là phải chịu đựng, phải chịu sự khổ đau. À, mà vô sắc giới là một ở trong ta bà thế giới. Vô sắc giới là một cảnh giới trong tam giới, nhưng là cảnh giới không có gì. Vô sắc có nghĩa là không có vật chất, không có vật chất đồng nghĩa trống trơn. Do vậy vô sắc giới chỉ có với người dồi dào tưởng tượng, với người thích mơ tưởng siêu hình, với người thích gửi gắm tâm hồn vào ảo mộng xa xôi ở thế giới mà không bao giờ có. Đấy, Phật tử tại gia kể cả xuất gia không thiền định sâu sắc, không nhận rõ lời Phật ý kinh, tuyệt đại đa số mệnh danh là Phật tử, họ tự nhận và tưởng tượng rằng mình là đệ tử Phật, nhưng đã lạc vào tà kiếp, đọa rớt ở trong vô sắc giới rồi, thì đó là một sự sai lầm. Thì uổng công một kiếp gọi là tu, phí sức một đời giái gian cầu khẩn, trông chờ mong đợi mà rốt cuộc không bao giờ được một cái gì hết. Cái này là có thật đấy. Cho nên là đệ tử Phật mà tu thiệt là để ý cái này, trông chờ mong đợi giái gian cầu khẩn suốt cuộc đời mà không hề có được cái gì hết. Cho nên là những bậc đại gia mà có tiền á, có tiền mà cúng để làm chùa đó, là có chừng á, mình tự bỏ tiền ra mình mua để mình đi vào cái vô sắc giới đó, là mình lỗ lã dữ lắm á. Mình bỏ vô ngàn tỷ mình để làm cái chùa, để mình làm tượng này tượng nọ tượng kia, cả mấy chục cái tượng, rồi mình làm chùa, mình làm bàn thờ 20-30 thứ bàn thờ, trong đó có Diêm Vương Quỷ Sứ, có Nhất Điện, Nhị Điện, Tam Điện, Tứ Điện, vân vân, lại chết thần, lại mòn mỏi mà chỉ để cúng giá cầu nguyện gian sinh thôi, thì cái đó là tiền mất tật mang đó. Dù mình bỏ vô cả ngàn tỷ, chứ đừng nói ngàn tỷ, ngàn tỷ mình cũng không có được cái gì hết. Phật hồi xưa là hoàng tử mà đâu có thèm lại ai, đã bỏ cũng dành để ngọc đi tu, nó không có lại ai hết, và cũng không thèm lấy tiền của phụ hoàng để cúng cho bất cứ con nào, thằng nào, ông nào, ba nào. Cho nên nói nghe nó rõ, nghe nó giống như là nó hung dữ đó, nhưng mà cái đó là sự thật. Phật đi tu mà thành đạo, từ khi mà đi học đạo tu hành cho tới ngày thành Phật, không có cúng thằng nào hết, không có cúng ông nào, bà nào, đấng nào hết. Mà tự phát hiện cái phát triển cái tự nhiên trí, cái vô sinh trí của mình đạt đến đỉnh cao, gọi là nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí rồi nhất thiết chủng trí, do sự chuyển hóa bằng cái thiền định tu tập của mình, chứ không có lại ai nói hoài như đó, nói là nghe ghét. Nhưng mà không nói cái đó, nói gì giờ, bởi vì đạo Phật ngày nay là nó trộn lộn nhiều quá đi, nhiều quá cái tà kiến, nhiều trộn lộn, nhiều tà kiến, nhiều ngoại đạo, nhiều cái thứ không phải giáo lý của đạo Phật, mà người ta nhất sách là trộn lộn tùm lum, người thường không có lựa ra nổi đâu. Do vậy mà cái tin nó tạm nhập dữ lắm đó. Nói nó thẳng người ta nghe ta buồn, chứ là sự thật là vậy đó. Cho nên là coi chừng Phật tử đã thành đó, lạc vào tà kiến, đọa rớt ở trong vô sắc giới. Sai lầm thì uổng công một kiếp gọi là tu, phí sức một đời giá gian cầu khấn, mong đợi trong chờ mà rốt cuộc không được gì hết. Tân khổ đau đầu, quần tân khổ, Cái câu này ở đó có một cái bà, có một cái bà lão mấy mấy tuổi, bà có người con tu cũng giống như tôi vậy, tôi gọi là bạn với tôi đó. Mà bà lão này người gặp tôi, bà nói ông tu vậy mà tôi chịu, bởi vì tôi không có khí khô vậy là tôi không có chùa, tôi ở cái thất nhỏ nhà. Và bà tới bà thăm tôi, bà nói ông tu vậy mà tôi chịu, còn cái ông con của tôi ấy nha, ông á là tân khổ đáo đầu quần tân khổ à, mà bôn ba cái chiếc uổng bôn ba đó, bởi vì cái ông này là ông lập chùa rồi, ông có chùa rồi ông có xe hơi rồi, ông có lập cái xưởng để nấu xà bông rồi, ông có làm cái xưởng để in gạch bông, nhiều công chuyện quá. Rồi ông có kiếm miếng đất ông làm ruộng nữa, xe hơi hai chiếc chạy tới chạy lui. Mà cái bà già ngộ vậy đó, cái chỗ tôi không có gì tên, bà nói ông tu vậy mà tôi chịu đó. Bởi vì tôi ngang bằng tuổi với con bà một tuổi, mà bà thì tuổi lớn thì giống như cha mẹ rồi, bà cứ như một ông vậy thôi, chứ không cần nói ông gì, bởi vì con ngang tuổi con mà. Bà nói ông tôi vậy mà tôi chịu á, còn cái ông con của tôi á hả, tôi không nói tên nha, con tôi bà nói tên đàng hoàng à. Cái ông đó, ông con của tôi đó là tân khổ đau đầu quần tân khổ mà bôn ba nhất cái uổng bôn ba đấy đó. Thành ra tu mà mê tính dị đơn quyết qua quan đường đó, lại lục cầu cảnh gian sinh đã đời rồi thì tân khổ đau đầu quần tân khổ mà bôn ba nhất cái uổng bôn ba đó, bỏ ra cái ngàn ngàn tỷ vậy đó để đi cúng đáp, để đi cầu nguyện gian sinh lại lục, đâu có thành nào giúp đỡ gì mình được. Phật Thích Ca hồi xưa đâu có làm cái đó. Thế cho nên văn như tư, tư như tu, lời trí tình Phật dạy, Phật tử có trí, có trí tuệ và chân chánh hãy phát huy cái câu và văn như tư, tư như tu ấy. Nói nhiều quá, nhắc nhở nhiều quá, nghe chán, nhàm tai. Nhưng mà mình đã lỡ rồi biết sao, rằng quen mất đất đi rồi kẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Nếu có ai đó có nhắc nhở gì biểu định nói nhiều nữa thì lời vàng dân lãnh ý cao quả dần dần bớt chút nào được chăng. Chứ bây giờ nó lỡ cái nghiệp rồi, cái nghiệp dạy học mấy mươi năm trời nghiên cứu quá trời quá đất, mà vừa nghiên cứu mà vừa ứng dụng thiệt, cho nên mình thấy nó khác hơn nhiều người lắm. Mà khác hơn nhiều người là mình nói là thành ra mình là mình cô lập mình rồi, chỉ có cách là chơi với người giác là may ra đọc cái bài mà thường đọc hành thường đọc bộ đó, đặc giả đồng du niết bàn lộ, đọc cái bài đó mà an ủi thôi, chứ chơi cái tiền bạn mà chơi kiếm sao cho ra. Bởi cho nên là không có lợi lộc gì đó, tôi nhắc nhở nhiều vậy đó mà không có lợi lộc gì cho tôi đó. Có người tôi buồn bực dữ lắm, tôi không ưa mình nữa cơ. Tôi xin gần ở đây vậy, chúc văn như tư, tư như tu, để mình có được an lạc hạnh phúc là do mình xây dựng, mình đào tạo cảnh giới cực lạc cho mình xây dựng cảnh giới nước bàn cho mình, chứ không ai cho mình được hết. Xin chào.